niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lành giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, chờ thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biết kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luôn nổi. Niệm Phật khi trời trong, bóng không còn thấy nghiêng. Niệm Phật khi vào xuân, đóa vô ưu rạng ngời. Niệm Phật khi hè sáng, hoan sân hận trói chân. Niệm Phật khi vào thu, biển rơi rơi. Niệm Phật khi lập đông, giá băng sau thế nhân.
Chùa Bửu Thọ chúng ta khai giảng khóa tu Bát Quan Âm Trang trong năm mới. Lễ ra hôm nay các hòa thượng Diệu Chủ Thích Thiện Bảo sẽ chứng minh và đọc pháp thoại đầu tiên. Nhưng vì Phật sự ở hải ngoại, hòa thượng rời Việt Nam đi châu Âu vào tối hôm qua. Chúng tôi cũng đã ra sân bay để tìm hòa thượng, và sau đó thì từ Sài Gòn đi trực chỉ xuống Kiên Giang. Có mặt ở đây lúc 2:30 sáng. Hồi sáng giờ chúng tôi có mặt thấy được đạo tràng của chúng ta, những người con Phật với những nụ cười rất là hoan hỷ, những chiếc áo nâu, những chiếc áo lăng thanh thoát ở trong sân chùa. Tôi rất là trân quý cái tâm ban đầu hay là sơ tâm mà quý vị đi chùa học Phật. Năm 2014 âm lịch là năm gì quý vị? Giáp ngọ. Giáp ngọ là con gì? Ở trong đây có bao nhiêu người tuổi tựa giơ tay lên? Tính ra tuổi tựa cũng nhiều ha. Rồi, cảm ơn quý vị. Có sợ năm tuổi không? Có ai còn xem bói, xem tướng không? Thầy cứ chưa coi cho. Hả?
Có cầu mua may bán đắt rồi ăn lên làm ra rồi có cầu gì không? Thầy coi cho. Nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ coi cho nó cái câu nói đầu năm mới chính xác cho tất cả quý vị.
Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô thì có vợ có chồng, sinh con đầu lòng thì con gái thì trai. Mà ai ai mà không có vợ không có chồng thì bảo đảm là sống độc thân. Cái truyền thống của người con Phật hay là những người con dân Việt Nam nói chung á, ngày đầu năm đi chùa lễ Phật, có người cầu cho tâm mình được an bình, cầu cho gia đình mình, cho xã hội mình, cho đất nước mình được an bình. Có người cũng cầu làm sao để mà mua may bán đắt. Có người thì cầu tai qua nạn khỏi. Có người thì cầu cố gắng năm nay làm sao phấn đấu lợi nhuận cao hơn năm rồi. Có người thì cầu cố gắng làm sao để đòi được cái nợ của cái bà kia mấy năm nay bà chưa chịu trả. Vân vân. Ai trong chúng ta cũng có như lời cầu. Đó là sự cầu, cái sự mong của mỗi con người đó. Đó là ước nguyện mà, phải không? Đó là ước nguyện. Và ai cũng có thể ước nguyện. Nhưng mà chúng ta ước nguyện như thế nào cho nó hợp lý và ước nguyện có thể đạt được. Với người con Phật của chúng ta, chúng ta ước nguyện gì, chúng ta cầu gì? Khi mà mình đến chùa là mình đến với cái tâm Bồ Đề, đến với cái tâm Bồ Đề. Cho nên mình ước nguyện quả vị Bồ Đề. Đây là cái tâm Bồ Đề để cầu nguyện đạt được quả vị Bồ Đề. Điều này rất khả thi và ai cũng có thể đạt được. Tâm Bồ Đề là tâm gì quý vị? Tâm Bồ Đề đó là tâm giác ngộ, tâm tỉnh thức, tâm chỉ xả từ bi. Đó là tâm người con Phật của chúng ta luôn luôn vun bồi, luôn luôn nung nóng ở trong lòng của mình. Cho dù là chúng ta tu bằng cách gì, chúng ta hành trì bái sám tọa thiền, chúng ta làm vô số việc thiện, nhưng mà phải luôn luôn gột rửa cái tâm Bồ Đề. Chúng ta làm vô số việc thiện mà chúng ta quên mất cái tâm Bồ Đề. Coi chừng rơi vào ma nghiệp. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: vong thất Bồ Đề tâm, tu như thị pháp, thị danh ma nghiệp. Nếu quên mất cái tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, dù cái lầm lành đến cỡ nào, đó cũng là ma nghiệp. Tại sao vậy? Tâm Bồ Đề đó là tâm tỉnh thức, tâm giác ngộ giải thoát. Còn nếu quên mất cái tâm giác ngộ giải thoát, quên mất cái tâm hỷ xả từ bi, mà làm những việc lành, có khi những việc lành đó làm có động cơ. Tôi làm lành nhưng với điều kiện á, là người kia phải giúp cho tôi cái này, phải giúp cho tôi cái kia. Tôi làm lành nhưng với điều kiện á, là phải ghi tên tuổi của tôi vô để cho mọi người biết. Nhiều cái đó không phải là tâm Bồ Đề. Cho nên người học Phật dù là xuất gia hay là tại gia thì phải phát tâm Bồ Đề. Tổ Phật Hiền đã dạy: thừa tâm nhập đạo ý môn, phát tâm vi thủ, tu hành thất phụ, lập nguyện cư tiên. Ba điều phải làm. Thứ nhất, cái chuyện đầu tiên là phải phát tâm Bồ Đề. Thứ hai là phải tinh tấn tu hành. Và thứ ba là phải lập nguyện để hướng đến quả vị. Tâm phát tắc Phật đạo cam thành. Chúng ta phải phát tâm thì cái quả vị mới có thể đạt được. Cho nên chúng ta làm bất cứ một điều gì mà cái điểm xuất phát của nó là tâm Bồ Đề, tức là mình làm bằng cái tâm Phật, mình hành cái hạnh của Phật. Còn mình làm bất cứ điều gì, mình nói bất cứ điều gì, mình tư duy bất cứ điều gì mà xa rời tâm Bồ Đề thì đó không phải là tâm Phật, đó không phải là hành Phật, và đó là không phải con đường Phật để chúng ta bước lên. Khi mà đã học Phật rồi thì mình cũng đừng có ngại cái chuyện mà tuổi tác hay là ngày giờ phải đi trên này trên kia, điều đó không quan trọng đối với cái người học Phật. Tổ Thập Thiện có dạy ngài chia cái tâm ra làm tám loại. Ngài chia cái tâm ra làm tám loại. Cái tâm thứ nhất là tâm tà. Tâm thứ hai là tâm chánh. Tâm thứ ba là tâm trên. Tâm thứ tư là tâm ngụy. Thứ năm là tâm đại. Thứ sáu là tâm tiểu. Thứ bảy là tâm thiên. Và cái tâm thứ tám, tâm cuối là tâm viên. Thứ nhất là tâm tà. Tà là gì quý vị? Tà là đêm đúa. Tà là không ngay thẳng. Tà là bất thiện. Cái người mà tu theo tâm tà thì tu như thế nào? Người tu theo tâm tà là tu theo sự tướng, không có nhìn vào trong tâm của mình, không có xoay vào để quán chiếu tâm mình, để gột rửa tâm cho thanh tịnh, mà chỉ có tu ở bên ngoài. Về mặt sắc tướng thì rất là đoan nghiêm, tu hành thì rất là tinh tấn, tức là tinh tấn về mặt sắc tướng. Nhưng mà làm cái gì? Làm một điều gì đó là vì cái hư danh, muốn để cho mọi người biết mình là tu hành tinh tấn. Làm một cái việc gì đó thì muốn cho mọi người biết cái này là do tôi làm. Thứ nhất là tu hư danh. Thứ hai là tu lợi dưỡng. Tu nhưng mà phải có cái lợi lộc, làm một cái việc gì đó phải có lợi, chứ không có lợi thì không có làm. Cái lợi ở đây đó là cái lợi ích về cái mặt cân đo đong đếm á, tức là làm có điều kiện. Tôi làm cái này tôi phải được cái này, chuyện này ở ngoài xã hội xảy ra không hiếm, xảy ra không hiếm. Tu hư danh, tu lợi dưỡng, tu sự tướng để mọi người biết à đây là người tu. Còn nếu mà không có người thì sao? Không tu, không niệm, không hành trì, không lễ bái, không chấp tay. Càng đông người thì càng tu. Thấy nhiều người ngắm mình thì mình càng tu, mà ngắm ít ít thì mình tu ít. Đến chừng không có ai thì không tu luôn. Cái này gọi là tu theo tâm tà. Tổ Thập Thiện dạy như vậy. Tâm thứ hai là tâm chánh. Chánh là gì? Chánh là ngay thẳng, là chánh trực, là đoan trang. Ký bất cầu lợi dưỡng danh văn, hữu bất tham hiện thế dục lạc quả báo. Như thị phát tâm danh vi chi chánh. Những người này không có mong cầu cái lợi dưỡng, không cần có tên có tuổi, cũng không mong cầu làm phước làm thiện để có được quả báo. Đồng ý chúng ta là những người có Phật, mình học, mình hiểu giáo lý, mình biết được cái nhân quả, mình làm cái điều tốt, mình sẽ hưởng được cái hoa trái thơm thảo. Mình làm những việc xấu, mình sẽ lãnh lấy những hậu quả không được. Nhưng mà một chút nào đó con người ta vẫn thường mong cầu, tôi hy vọng tôi làm việc tốt để tôi có được kết quả tốt. Chúng ta phải nhớ, mình làm những việc tốt không bao giờ mất đi, làm những việc xấu không bao giờ mất đi. Khi mà ta gieo cái nhân xuống thì chắc chắn sẽ có ngày lấy quả. Không ngày này thì ngày sau, không kiếp này thì kiếp sau, không kiếp sau thì kiếp nữa. Vì vậy cho nên khi mình làm, mình không mong cầu mà hãy làm vô số việc thiện, vô số việc tốt thì hoa trái giác ngộ sẽ đến với mình. Còn mình làm với tâm mong cầu ấy, đó là công đức hữu lậu. Công đức hữu lậu là làm một điều và mong có kết quả trong đời này hoặc trong đời khác nhưng mà được hưởng. Còn người tu công đức vô lậu là mà không nghĩ là sẽ được trả quả, không nghĩ là sẽ được đền ơn. Công đức đó nó vô lượng. Chúng ta nếu chưa hiểu an tường những lời dạy của Đức Phật, đôi khi mình thắc mắc, mình trăn trở, tại sao tôi làm mà không cho tôi mong cầu. Chúng ta phải nhớ là không mong cầu, kết quả có khi mang lại lớn hơn. Còn mong cầu cũng có, nhưng mà đáp ứng cái mà mình mong cầu. Phật ở trong lòng mình, Phật ở quanh mình, và chân lý vẫn hiện diện khắp trên cuộc đời này. Hãy làm những điều tốt thì những điều tốt sẽ đến với ta, dù mình có cầu hay không cầu. Quý vị cứ hình dung, quý vị cầm một cục đá ném xuống ở dưới sông, ở dưới hồ, rồi quý vị đứng đó nguyện cầu cho cục đá nó nổi lên. Cục đá nổi được không quý vị? Không nổi được. Rồi bây giờ quý vị đổ dầu, quý vị đổ bơ, nó nổi lên lên trên mặt nước. Rồi mình cứ cầu cho nó chìm, nó chìm được không quý vị? Cũng thế, những điều ta làm tùy theo nghiệp thiện ác sanh diệt, không ai định đoạt cho ai. Chúng ta hãy làm nhiều việc lành, thì giống như như bơ, giống như dầu, nó nổi trên mặt nước, cái gì cũng không tìm được. Còn nếu chúng ta làm những việc bất thiện thì nó nặng nề như đá, dù có tấm nguyện mong ước được nổi cũng rất khó. Cho nên người đệ tử Phật tu với cái tâm chánh, không cầu lợi dưỡng, không ham dục lạc ở đời, hãy nuôi lớn cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ, thì kết quả tự nhiên thành. Ngay khi chúng ta trồng một cái cây, một cái cây hoa, một cây ăn trái, chúng ta đừng có ngắm, chúng ta đừng có nhìn bao giờ có hoa, bao giờ có trái, sao mà lâu vậy? Bổn phận của chúng ta là làm gì? Là tưới nước, là bón phân, là chăm sóc. Đúng ngày đúng giờ cây sẽ có hoa, cây sẽ có trái. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy, hãy nỗ lực tiến tu, hãy gột rửa thân tâm thanh tịnh, kết quả của hạnh phúc an lạc sẽ đến với chúng ta. Cái đó là tâm chánh. Tâm thứ ba là tâm chơn. Chơn là gì quý vị? Chơn là thật, chơn là như như bất động. Khi mà mình quán chiếu cái tâm chơn thì mình một lòng hướng về với đạo. Trên bước đường tu, người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy, gặp rất nhiều chướng duyên, gặp rất nhiều nghịch cảnh, nhưng đã quyết một lòng thì tâm không hối tiếc. Một số người tu được một năm, hai năm, sao thấy không có kết quả gì, thối tâm, không tu được. Tổ Thập Hiền nói rằng, cái đường lên đến Phật quả là con đường xa diệu vời và cao đến vạn tầng. Nếu không có một cái tâm chân này, khó mà đạt đến được. Nếu không có sự kiên trì, không có sự miệt mài, khó đạt được quả vị giải thoát. Mà những cái khó khăn đó nó từ đâu quý vị? Quý vị hình dung là trèo núi leo đèo nó khó phải không? Quý vị hình dung là băng sông vượt ải nó khó phải không? Những cái khó đó tuy vậy nhưng mà nó dễ. Bây giờ phương tiện đáp ứng cho chúng ta, vừa vừa thì ta đi xe, vừa vừa thì ta đi tàu, gặp nước thì ta đi thuyền, đường xa cách trở để ta đi tàu bay, nó đủ kiểu hết. Nhưng mà con đường đi đến với Phật quả là những chướng duyên nghịch cảnh nó không như ta nghĩ. Những chướng duyên đó nó gặp về ở trong lòng mình rất nhiều. Nó có ngoại duyên và nó có nội duyên. Những cái nghiệp duyên ở bên ngoài không ít đâu. Những cái ganh ghét, những cái tị hiềm, những cái bôi nhọ, những cái tật đố lẫn nhau. Cuộc sống con người thiếu tâm tùy hỷ. Tâm tùy hỷ là tâm gì quý vị? Là tâm vui mừng, tâm hân hoan khi thấy người khác làm việc thiện. Khi ai đó làm một việc lành làm một việc thiện sẽ được mấy người khen quý vị? Cũng có, nhưng mà người chê có không? Cũng có luôn, thậm chí chê nhiều. Cái việc người ta làm được mà mình làm không được đó, là mình phải quý, mình phải phục, mình phải khởi tâm hoan hỷ chứ. Nhưng mà ngược lại á, hiếm lắm thấy người ta làm được mình khó chịu. Thấy một người nào đó đi tu thì mình cũng về biểu với người này người kia, con người đó mà tu hành cái gì vân vân. Thấy người ta làm liền làm thiện á, ôi cha, ông đó ông chẳng cái ông làm thiện cái gì. Cho nên mình không có sanh cái tâm hoan hỷ khi mà thấy người khác làm lành, khó lắm. Đó là những cái ngoại nguyện duyên, cái ngoại nguyện duyên là những cái chướng duyên nằm ở bên ngoài. Nhưng mà những cái ngoại nghiệp duyên nó có, nhưng mà cũng cố gắng vượt qua được. Có một cái khó hơn nữa là gì? Là nội nghiệp duyên. Cái nghiệp duyên nó phát khởi ngay trong lòng mình, quý vị. Có những lúc mình thối chí, có những lúc mình chung chân, có những lúc tâm bồ đề bị xói mòn, làm cho mình giải đại, không siêng năng, không tinh tấn tu tập. Cái nội nghiệp duyên nó khó hơn cái ngoại nghiệp duyên. Không ai hiểu ta bằng chính ta. Tu hành là nhìn vào trong tâm để thấy tâm mình có gì, mình đang nỗ lực tinh tấn hay là mình đang giải đại, mình đang cố gắng để vượt qua khó khăn, hay là mình cứ để cho nó trôi tới đâu tới. Thành thử Đức Phật dạy, chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Tự thắng lấy mình là một chiến công vô cùng oanh liệt. Quý Phật tử hãy nhớ, cái chiến thắng vạn quân đó là chiến thắng bằng quyền lực, chiến thắng bằng mệnh lệnh, chiến thắng bằng sức mạnh ở bên ngoài. Mình làm bố, mình làm mẹ, con mình đã lớn tiếng, hét một tiếng, im, đứa con mình đã im, thì đó là mình chiến thắng. Mình chỉ chiến thắng sức mạnh của la thôi, nhưng mà liệu mình có thể chiến thắng được rằng là trong lúc mình sanh dậy, mình làm sao để cho mình có được sự tư mãn? Con mình đã đang sanh, mình làm sao để con mình nó tư mãn? Mình làm giám đốc, mình làm chủ tịch, mình làm thủ trưởng, mình có thể khống chế được thuộc cấp của mình bằng mệnh lệnh. Nhưng mà khi mà cơn sân nó trỗi lên, mình có chiến thắng được chính mình hay không? Mình có thể phải là một cái nguồn năng lượng tươi mát để cho mọi người được tươi mát hay không? Đó mới là một cái chiến công lớn. Hồi nãy quý vị có hát bài gì? Thở vào, thở ra, cái gì nữa? Là hoa tươi mát, là núi vững vàng, gì nữa? Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thanh an. Làm sao mà cái tâm bồ đề mình á nó vững như núi? Làm sao mà cái lòng người duyên của mình á như gì?
Nhưng cái nhìn mình này chỉ là hả? Nước tình này đi, tâm sẽ như hoa và cái mềm mại như miếng mát mẻ như nước, vững như lá bồ đề và mát dịu như lá cờ đi. Chúng ta vừa hát khi nào thì mình vững vàng như núi, khi mà chúng ta bồ đề đã bị ngọn của tham dục, của sân hận, của si mê nó lay động, thì lúc đó tâm bồ đề cần cũng vững vàng. Khi nào mình là đó thôi, khi nào mình sẽ dần xuống những cơn sân giận, những tiêu cực bất cỡ lên, lúc đó giờ mình phải là hoa, mình phải dần xuống. Cho nên nếu một Phật quán chiếu như thật sâu sắc, mỗi câu mỗi lời hát đều là do phát chạy, mình chỉ cần chiêm nghiệm ngay cái câu hát vừa rồi của mình là đó là những điều nhắc nhở để cho mình luôn. Tâm thứ ba là tâm chân, và tâm thứ tư là tâm gì quý vị? Tâm nguyện. Tâm nguyện là tâm gì? Là tâm giả dối, tâm hư đối, đối lại với nguyện phía trên. Cái tâm đó là như thế nào? Hữu tội bất sám, hữu quá bất trừ, có tội mà không có biết sám hối, có lỗi mà không biết đoạn trừ. Đó là tâm nguyện. Tôi thường nói một câu, trong tất cả những câu nói, câu hay nhất là câu nói thật, phải không? Nói hay thì dễ nói, nhưng mà nói thật là câu rất khó nói, có đúng không? Có ai can đảm để nhìn vào trong lòng mình để dám nói sự thật rằng mình là người còn khiếm khuyết, mình là người còn nhiều lỗi lầm, trong lòng mình còn nhiều những cái điểm yếu, cái đủ bản lắm, khó lắm. Cho nên câu nói thật rất khó, nói hay có vậy mà dễ nói, nói thật hay không? Mà học Phật là phải biết nói thẳng, phải nói câu ngay thẳng. Quý vị, có người ta sống có uy tín hay không, sống có được tôn trọng hay không, sống có được mọi người nể phục hay không, đó chính là câu nói thẳng. Có chuyện mình làm lầm lỡ, chắc chắn ai cũng có. Nhưng cái quan trọng là mình có đủ can đảm để nhìn nhận sự lầm lỡ đó hay không, có đứng ra nhận lãnh trách nhiệm và hứa sẽ khắc phục những điều đó hay không. Ở đời có hai hạng người. Hạng người thứ nhất là không bao giờ gây nên lầm lỗi, không một chút lầm lỗi nào. Đó là những ai quý vị? Đó chỉ là Phật, đó chỉ là Bồ Tát, đó chỉ là những bậc thánh. Và hạng người thứ hai là tạo ra lầm lỗi mà biết nhìn nhận sự thật, biết ăn năn sám hối. Hạng người đó có được nhiều không quý vị?
cũng không nhiều lắm đâu. Đức Phật nói, nếu người tạo ra lầm lỗi mà biết ăn năn sám hối thì cái người này có thể ngồi ngang hàng với cái người không bao giờ gây ra lầm lỗi. Có nghĩa là chúng ta là chúng sinh, mình tạo nên lầm lỗi nhưng mà mình biết sám hối ăn năn và mình cứ dứt trừ thì mình cũng có khả năng để ngồi chung với chư Phật chư Bồ Tát. Quý vị tin không? Hả? Đó là sự thật. Mỗi lần mà tụng kinh á, mình đọc cái bài hồi hướng trong đó nó câu chuyện quý vị. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung, ngũ phẩm liên hoa duy phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi phạm nguyện. Phải không? Bản dịch của thiền sư Nhất Hạnh là gì? Nguyện sinh về Tịnh Độ, xem nợ chứng vô sinh, chư Phật và Bồ Tát là những bạn đồng hành. Mình phải tu như thế nào á mà đến chừng mà người ta hỏi bạn của anh là ai, bạn của chị là ai, mình phải nói bạn của tôi là Phật á, bạn của tôi là Bồ Tát á. Dám nói không? Mình không dám nói là tại vì mình còn lỗi lầm, mình còn quá nhiều nghiệp chướng. Còn mình đủ bản lãnh để mình nói điều đó, tức là mình thấy là mình đã rơi rụng nhiều phiền não, rơi rụng nhiều tội lỗi rồi. Chư Phật và Bồ Tát là những bạn đồng hành. Quá trình tu của mình là quá trình đi từ thế gian đến suốt thế gian, đi từ cuộc đời này tiến thẳng đến cực lạc, đến Phật quả. Cảnh giới cực lạc có hai quý vị, có Phật, có Bồ Tát. Mà mình lên được trên đó thì mình là gì? Không Phật thì cũng Bồ Tát, không Bồ Tát thì cũng là thánh chúng, những vị thánh giả. Nhưng mà cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát không có bóng dáng của tham sân si, không có những bước chân của nghiệp chướng phiền não mê lạc. Bây giờ mình còn nhiều nghiệp chướng, mình còn nhiều mê lạc. Cái quan trọng là mình phải dám nhìn nhận. Còn nếu như hữu tội bất sáng, hữu quá bất trừ thì không biết bao giờ mình mới làm bạn được với Phật, không biết bao giờ mình mới làm bạn được với Bồ Tát. Nhưng mà quý vị cũng phải hiểu thêm, sám hối ở đây là mình ăn năn hối cải với những điều đã tạo ra và nguyện dứt trừ, không tái phạm những điều với thời gian tiếp theo. Chứ hôm nay mình ăn năn hối cải nhưng mà ngày mai mình tiếp tục mình tạo thì cái đó không gọi là sám hối. Đã sám hối rồi thì phải cố gắng dứt trừ. Như vậy một việc ác dù nhỏ thật nhỏ mình nhất định không làm, một lời nói ác dù chỉ là đùa, dù chỉ là rất nhẹ nhưng mà nó cũng dễ xảy ra hiển nhiên. Thành thử quý Phật tử lưu ý, con người không biết ăn năn hối cải, không biết sám hối, chỉ thấy mình luôn luôn là đúng, mà mình đúng thì mình không bao giờ sửa sai, Và vì vậy mình không bao giờ hoàn thiện được nhân cách của mình, đó là tâm nguyện. Tâm thứ năm là tâm gì quý vị? Tâm đại. Tâm đại là tâm lớn, tâm rộng lượng, tâm bao dung. Trong nhà Phật có cái từ gọi là Mahayana, mà mình hay gọi đó là đại thừa, và một cái từ nữa là Hinayana, gọi là tiểu thừa. Thừa là cái cổ xe, đại thừa là cái cổ xe lớn, tiểu thừa là cái cổ xe nhỏ. Mình đi xe đạp mình chở được mấy người quý vị? Chở được một người. Mình đi ô tô con mình chở được mấy người? Mình được 4-5 người. Mình đi xe buýt mình chở được bao nhiêu người? 4-5 người. Mình đi tàu hỏa mình chở được bao nhiêu người? Quá trời nhiều người. Tâm đại có nghĩa là tâm rộng lớn, tâm bao dung. Chẳng những mình tu, mình giúp cho mình, mà mình còn giúp cho người cùng tu, cùng an lạc với mình, cùng an lạc với mình. Mình biết được ít thì mình giúp ít, mình biết được nhiều thì mình giúp nhiều, mình biết được bao la thì mình giúp bao la. Chính vì cái tâm đại này mà hàng nghìn Bồ Tát ra đời. Bồ Tát bị làm phát nguyện như thế nào chứ vị? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ lầm thương yêu Bồ Đề. Cho đến khi nào mà địa ngục á mà vẫn còn người chưa có trống không, thì lúc bây giờ tôi không chứng quả vị Phật. Cho đến khi nào mà độ hết tất cả các chúng sinh, thì lúc bây giờ tôi chứng quả Bồ Đề. Một cái hạnh nguyện vĩ đại như vậy, chúng sinh còn khổ đau thì Bồ Tát vẫn còn cái mặt để độ đời. Tôn giả A Nan, người hầu cận bên Đức Thế Tôn, cũng có cái lời phát nguyện tương tự: ngũ trượt ác thế thề tiên nhập, như nhất chúng sinh vì thành Phật, chung bất ư thử thủ đề hoài. Cái cuộc đời năm trượt này, cái đời ác năm trượt này, con nguyện vào trước, nếu có một chúng sinh nào mà chưa độ thì con nguyện không về với Niết Bàn. Đó là công hạnh của các vị Bồ Tát quý vị. Chúng ta cũng vậy, đừng có chờ để mà chứng quả vị gì đó, đạt được một cái gì đó rồi mới giúp người, rồi mới giúp đời. Quý vị đừng có chờ đậu bằng tiến sĩ rồi mới đi dạy những người buồn, những người khó, những người nghèo. Lớp 5 có dạy được lớp 1 không quý vị? Vẫn được. Lớp 10 có thể dạy được lớp 6, lớp 7 không? Đậu đại học có thể dạy được cấp 2, cấp 3 không? Đấy, đó chính là công hạnh mình là những người Phật tử, mình đi chùa nhiều thì mình hướng dẫn Phật tử chưa đi chùa hoặc là mới đi chùa, đó cũng chính là mình lập cái nguyện đem cái tâm quảng đại để hướng mọi người về cái đạo giải thoát. Trong cuộc sống bình thường của mình, sống với tâm hoan hỷ, với tâm từ bi, chia sẻ những khốn khó với người, đó cũng chính là tâm quảng đại. Mình đừng có sợ, mình đừng có sợ để mình chia sẻ những cái điều hoan hỷ, những cái niềm an vui, cái tâm mình nó hết hoan hỷ, nó nghèo nàn. Quý vị nên nhớ một điều là cái tâm con người nó có một sự màu nhiệm lắm. Mình càng chia sẻ thì tâm mình càng rộng lượng, mình càng bao dung thì tâm mình càng rộng lớn. Mình càng chia sẻ cái tình thương thì lòng từ bi của mình càng bao la. Quý vị có một ngọn đèn thì quý vị cho người khác đốt cái ngọn đèn cho nó được sáng rộng thêm, ngọn đèn của mình nó có bị giảm lửa không quý vị? 1.000, 100.000, 1.000.000 người đến đốt cái ngọn đèn của mình, có phải vì số lượng lớn mà ngọn đèn này nó sẽ giảm ánh sáng không? Thay vì để một ánh sáng thì bây giờ tăng lên 1.000.000 ánh sáng thì ánh sáng nào nó rộng hơn, nó lớn hơn? Và có phải là 9.999 cái ngọn đèn kia là nó bắt đầu từ ngọn đèn của mình không? Từ ngọn đèn của mình mà nó được soi sáng, từ cái tâm từ bi của mình mà vô số tâm từ bi nó được trải rộng ra. Không phải vì vậy mà nó bị tổn giảm, không phải vì vậy mà nó bị mất mát. Cho nên sống mở cái tâm rộng lớn ra. Và quý vị nhớ là nước mà luôn luôn trôi là nước trong, còn nước mà cứ tùng một chỗ thì đó là nước gì quý vị? Nước đục. Trong châu ngọc ngà cũng nằm hết ở trong lòng biển, tất cả những loài thú lớn bị đại nằm hết ở lòng biển. Trong lòng sông thì có gì? Có cá. Quý vị biết có hai vị Phật tử cùng đi chùa, hai vị này chơi với nhau rất thân, cùng nhau đi chùa thân lắm lắm. Ngôi chùa đó xây dựng, tất nhiên là hai người bạn này trước đó cũng có một vài buổi học, tự nhiên tình thân nó không còn. Khi mà cái ngôi chùa này xây dựng đó, thì cái cô A này, cổ phát tâm, cổ cúng dường bức tượng để thờ. Cổ phát tâm, cổ cúng dường bức tượng để thờ. Và kể từ cái lúc mà bức tượng được đặt lên rồi đó, thì thấy cô B không đi với cô A nữa, và cũng không đi chùa được. Người ta cũng chẳng hiểu tại sao. Một thời gian sau thì sư cô B của các những người đồng khác và bắt đầu của tâm sự. Quý vị biết cô B tâm sự như sao không? Tôi đi chùa mà tôi lên cơn đốt lên nhang, tôi nhìn cái mặt cái ông Phật của cái bà đó là tôi thấy ghét. Nhìn cái mặt ông Phật của bà đó là tôi thấy tôi ghét. Tôi không lạy bà đó, tôi không lạy Phật của bà đó, tôi có Phật ở nhà. Tại sao mình lạy Phật mà mình còn đem cái tâm mình hẹn
mà khi mình đã kết ai rồi là cái tự sở mình cũng thấy kết luôn. Cái tâm bị gì hết, bị tâm bị gì hết. Cho nên cái tâm này nó gây khổ cho mình, nó gây khổ cho người. Cũng là một người năm xưa chí tốt với nhau, gian khổ với nhau, hạnh phúc với nhau, kể trên sân tối với nhau, phục hạ một cái gì đó nghe mình thấy mình vượt. Nghe khi mà cái người ta khóc ta lại mình cũng thấy mình hoa sáng sáng. Thế là không phải người ta mà nó xuất phát từ mình. Trong cái con mắt của mình thấy người kia không dễ được, thế là mình nhìn lên Phật. Tôi thấy mặt Phật của bà thực ra là cái xấu đó từ từ đó là tăng tỷ tăng hẹn cái gì đối lại với tăng đại
và cái tăng hẹn thường cũng là cái tâm không tùy gì cũng là tâm không tùy gì mà quý vị biết tâm tùy nhị rất quan trọng với người tu, dù là xuất gia hay là tại gia. Khi mà mình làm một việc thiện, mình làm một việc lành, thì mình có công đức ra quý vị. Rồi bây giờ mình không làm được, mà thấy người khác làm, mình sanh tâm hoan hỷ, mình ca ngợi, mình có công đức không? Cũng có công đức. Mình không làm được mà mình khuyến khích người khác làm, mình có công đức không? Cũng có công đức. Cho nên là hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm mà mình vui theo, thấy người khác làm việc lành, dù mình chỉ mỉm miệng cười với tâm hoan hỷ thôi, mình cũng đã có công đức rồi đó quý vị. Cho nên á, việc thứ nhất là mình phát tâm mình làm. Việc thứ hai là khuyến khích người khác làm. Việc thứ ba, mình làm không nổi nhưng mà thấy người ta làm mình sinh tâm hoan hỷ, mình cũng có công đức đó quý vị. Cho nên cái tâm hẹp là cái tâm cản trở đường tu và cản trở rất nhiều trong cái tiến trình học Phật và trong cuộc sống này. Việc lành như thế, việc ác nó cũng vậy. Mình làm một cái việc bất thiện có tội không? Có tội. Rồi mình khuyến khích người khác làm ác có tội không? Cũng có tội. Thấy người ta làm ác mà mình cười, mình vỗ tay, có tội không? Cũng có tội luôn á. Cho nên là tôi không biết là cái câu gì đây này, nhưng mà cái người đánh bài thì ba roi vẫn người coi bài là bao nhiêu roi, ba chục roi để cái nó như vậy á. Cho nên khi mà khởi tâm hoan hỷ với một việc thiện công đức lớn, mà khởi tâm hoan hỷ với việc bất thiện, mình cũng khá tội luôn quý vị nhớ được không? Cái tâm thứ bảy là tâm gì quý vị? Thiên, tâm thiên. Thiên là tâm, thiên có nghĩa là phiếm diện, thiên có nghĩa là lệch lạc, thiên có nghĩa là nhìn một bên và chỉ thấy có một bên thôi. Đây là tâm nhị nguyên. Cái tâm nhìn thấy phải, trái, đúng, sai, tốt, xấu, nhưng mà nhìn bằng cái quan kiến của mình để nhận định. Nếu mình nhìn bằng một cái tâm Bồ Tát thì mình sẽ thấy một cách rộng rãi hơn, bao quát hơn. Nhưng nếu mà thiếu cái tâm Bồ Đề, thiếu cái tâm từ bi, mình sẽ dễ nhìn thiên lệch lắm. Thường thường á, những người mà mình thương yêu, những người bạn của mình, những người mà gắn bó với mình, người đó tốt hay xấu quý vị? Đó là những người tốt phải không? Còn những người mà những người mà mình ghét, những người mình không ưa, những người đó mình cho họ là gì? Là xấu. Đó là mình nhìn theo cái chủ quan của mình, cái xấu tốt ở chỗ mình. Thế cũng chưa hẳn người kia đã là xấu. Đôi khi có những lời nói góp ý thành thật với mình, quá chân thành, nhưng mà đụng chạm lòng từ ai. Mình nghĩ là người kia soi mói mình, người kia, mình nghĩ là người kia chỉ trích mình. Từ đó đã tạo thành một cái định kiến ở trong lòng, và luôn luôn cho rằng người kia nghĩ xấu về mình. Đó là cái điều mà mình cần phải quán chiếu. Nếu mình soi xét không kỹ, mình quán chiếu không sâu quá, mình có nhiều người bạn tốt, nhưng mà mình không thể chơi được cái người bạn tốt. Trong khi đó một vài người nói ngon ngọt với mình, mình cho rằng đó lại là xấu. Thành thử mình sẽ đánh mất nhiều cái cơ hội mà nó không còn sự thật nữa. Dân gian có câu là gì? Yêu nhau, yêu cả đường đi. Nghĩa như là ghét nhau, ghét cả tông chi họ hàng. Ghét một cái là thấy má của ông tôi cũng ghét, mà bố ông tôi cũng ghét, thấy bạn của ông tôi cũng ghét luôn. Bởi vì những ai chơi với người đó đều là xấu hết. Còn nếu mà thương ai, yêu ai rồi đó, nhìn con đường thấy nó cũng quấn quýt nữa, nhìn con đường thấy nó cũng có hồn, nó cũng thân thiện nữa. Cho nên đó là cái tâm thiên lệ trong ứng xử của cuộc sống. Rồi về quay lại với pháp môn tu. Pháp môn tu của mình, Đức Phật dạy có nhiều pháp để cho mình tu tập, nhưng mà pháp nào cũng đem lại lợi ích, pháp nào cũng có kết quả hết. Mình phải quán chiếu, mình phải nhìn như vậy thì mình mới hiểu được giáo pháp. Thông thường một số các quý vị mà tu tịnh độ thì nói chỉ có pháp tịnh độ là tối thắng à, chứ thiền tu ngàn người được người tu không ra sao. Rồi người tu thiền thì không thích tu tịnh độ, cứ lo mà ngồi niệm Phật đi, liên duyên đi, làm sao thành Phật. Rồi người mật tông thì không thích pháp hoa, pháp hoa không thích mật, vân vân. Đó cũng là một cái nhìn thiên lệ về giáo pháp. Tự thân của giáo pháp là những phương thuốc để trị tâm bệnh cho chúng sinh. Mình cảm thì mình uống thuốc gì, mình đau bụng mình uống thuốc gì, mình đau đầu mình uống thuốc gì. Nó có những phương thuốc khác nhau để trị cái bệnh của mình để đỡ. Cũng vậy thì mình coi được cái tâm của mình nó đang bị khiếm khuyết cái gì, để mình chọn cái pháp gì mình tu cho nó phù hợp. Tất cả những giáo pháp Đức Phật dạy đều là những phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sinh. Mà cái phương thuốc nào nó phù hợp với mình thì phương thuốc ấy nó có kết quả. Ai thấy mình phế hợp với pháp môn tịnh độ niệm Phật thì mình niệm Phật. Ai phế hợp với pháp môn tỉnh tâm tọa thiền thì mình tọa thiền. Ai phế hợp với chứ trì chú thì mình trì chú. Về mặt phương tiện, nhìn tuy nó có sai biệt Nhưng mà đi vào bản chất thì nó chỉ có một là nó chỉ có một là đã nói đến thiền là phải nói đến định, đó quý vị. Cho nên tôi gọi là thiền định. Mà định là gì? Định là tập trung, định là chuyên chú, không có để tạp loạn. Còn nói đến niệm Phật là nói đến gì? Là nhất tâm, nhất tâm bất loạn. Còn nói đến mật trì chú thì phải gì? Tam mật tương ứng. Cho nên thiền cũng phải nhất tâm, tình cũng phải nhất tâm, mà mật cũng phải nhất tâm. Một khi mà tâm của chúng ta tán loạn thì dù cho chúng ta có tu pháp môn gì thì kết quả nó cũng bao nhiêu. Cho nên vấn đề không phải là ở pháp môn, mà vấn đề là sự hành trì của chúng ta cho nó thích hợp. Cái tâm thiên và cái tâm lệch một bên, hãy mình nhìn cái này đúng để rồi nhìn cái kia sai, cái đó là thiên. Và cái tâm thứ tám, tâm cuối cùng là gì quý vị? Tâm viên. Viên là gì? Viên có nghĩa là viên là tròn. Chúng ta thường dùng cái từ là viên mãn. Mãn là gì? Mãn là đầy. Viên là tròn. Viên mãn có nghĩa là tròn đầy. Phật sự viên mãn có nghĩa là mọi sự mọi việc mà chúng ta làm với cái tâm đạo nó được tròn đầy, cái đó gọi là viên mãn. Khi mà người có một cái tâm viên rồi đó thì không thấy bên này, không thấy bên kia, tất cả đều là một thể nhất như. Tu đến một lúc mà không thấy có chúng sinh để độ, không có thấy quả Phật để thành, một tâm sáng trong vắt tròn đầy, đem hết năng lượng công đức để hóa độ chúng sinh mà cũng không thấy có một chúng sinh nào để độ, làm vô lượng việc lành mà không thấy một việc nào để mà mình làm. Như là một người mẹ thương con, không bao giờ công đo đong đếm, không bao giờ thấy được bao nhiêu việc mình làm. Làm như thế nào để cho nó trọn cái tình thương, làm như thế nào để cho nó đầy đủ, cho nó thỏa mãn hết cái tâm lòng. Cái đó là cái tâm viên. Người tu cũng vậy, phải gạt ra cái thân cái sơ. Không phải người này là thân hơn hay là người kia là thân hơn, nhưng mà đạt được điều đó cái bộ khó phải không quý vị? Ít nhiều mình vẫn còn là chúng sinh, mình vẫn còn thành phu mà, mình vẫn còn thành phu mà. Cho nên điều đó rất là khó. Nhưng khó không có nghĩa là không đạt được, mà đó là điều chúng ta đang hướng đến. Vậy tám cái tâm tôi vừa nhắc, thứ nhất là tà, tâm công, tâm tối. Thứ hai là chánh, tâm ngay thẳng. Thứ ba là chân, tâm chân thật. Thứ tư là tâm giả dối. Thứ năm là tâm quảng đại. Thứ sáu là tâm hẹp hòi. Thứ bảy là tâm thiên lệch. Và thứ tám là tâm viên mãn. Mỗi người tự quán chiếu lại xem tâm của mình nó rơi vào cái tâm nào, nó rơi vào tình huống nào. Chắc chắn có khi là mình thấy nó đại, nhưng cũng có khi mình thấy nó tiểu. Nó đại là đại với những người mình thương, nhưng mà nó tiểu thì nó tiểu với những người mình ghét. Như vậy thì nó rơi vào cái tâm thiên rồi à, nó bị cái tâm thiên. Có những khi mình thấy là tâm mình nó chân thật, nhưng mà cũng có những lúc mình thấy nó tâm mình nó hư quỷ. Như vậy thì nó cũng rơi vào tâm viên. Bây giờ muốn khắc phục thì mình phải đạt được cái tâm viên. Những cái tâm mình cần phải phát huy, cần phải tu tập đó là gì? tâm chánh, tâm chơn, tâm đại và tâm viên. Những cái tâm mà mình cần phải gạn lọc, cần phải loại trừ là tâm gì? Tâm tà, tâm quỷ, tâm tiểu và tâm thiên. Đó là bốn cái tâm mình cần phải điều chỉnh, và bốn cái tâm mình phải cố gắng phát huy, phải cố gắng nung nấu. Vậy thì nói tóm lại, muốn gạt bốn cái tâm bất thiện và phát huy bốn cái tâm thiện này thì mình phải hung đúc cái tâm gì tôi nói ban đầu? Tâm Bồ Đề. Bồ Đề là chân tâm, là Phật tánh, là giác ngộ, là tịch nhiên. Mình hãy nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của mình. Ở nơi đó nó có những chất liệu của hiểu biết lớn, của thương yêu sâu, của bao dung độ lượng. Ở nơi đó nó có những hạt giống của từ, của bi, của hỷ, của xả, của trí tuệ, vân vân. Nếu mình loại trừ những điều ác mà mình không vung bồi những điều tốt thì rất khó. Nhưng có một cách hữu hiệu là hãy làm nhiều việc tốt thì việc ác nó sẽ giới hạn. Năm mới Giáp Ngọ cũng là cái ngày khai khóa đầu tiên của khóa tu tại chùa Bửu Thọ. Thầy Trí Chân có mặt tại đây với một cái niềm hoan hỷ vô biên, với một cái tâm Bồ Đề dũng mạnh của một người xuất gia, xin được chia sẻ đến với quý vị bằng cái tâm chân thành của một người đi trên con đường hướng về Phật. Thầy Trí Chân cầu mong quý vị luôn có được sức khỏe dồi dào, có được trí tuệ viên mãn và tâm Bồ Đề luôn luôn tăng trưởng. Cố gắng học Phật, tu Phật, hành trì theo giáo pháp của Phật để mỗi ngày mình tiếp xúc được với năng lượng của Tam Bảo, để mình sống được thảnh thơi an lạc trong giáo pháp của Đức Phật. Một lần nữa cầu chúc tất cả chúng ta, những thành viên tham dự khóa tu, luôn được thảnh thơi và an lạc trong giáo pháp.
Với bái bạch Hòa Thượng Tượng Tọa Đại Sư, hôm nay được nhân duyên lành nơi đạo tràng chùa Bửu Thọ chúng con khai giảng đầu năm Bát Quan Trai Giới, mà được sự Hòa Thượng chứng minh Tượng Tọa trụ trì, được lời mời của Thượng Tọa mà quang lâm về đạo tràng chúng con để thuyết giảng cho chúng con tu học. Chúng con thường kính nghe, kính lại tăng người là chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, hoàng dương giáo pháp vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Hôm nay toàn thể quý Phật tử đạo tràng chúng con được cung nghinh Thượng Tọa quang lâm, mà Thượng Tọa đã gác lại chuyện giáo hội và gác lại chuyện bổn tự, mà được lời mời của Hòa Thượng chứng minh và Thượng Tọa trụ trì. Mà Thượng Tọa giả sư quang lâm chính thức về đạo tràng chúng con qua một lời pháp nhũ để sát tấn, để dìu dắt hàng Phật tử chúng con trên lộ trình tu nhân học Phật, chúng con thay lời cho Hòa Thượng Chứng Minh và Tịnh Tọa trụ trì, cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa và sư được pháp thể tinh an, được đạo quả viên thành, để dẫn dắt hàng học chúng con cũng như Phật tử tại gia phát lòng Bồ Đề, học hạnh Bồ Tát, thọ trì Bát Quan Tam Giới trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thầy thường trước cũng như đạo tràng đứng dậy, chúng ta